Niềm tin chia sẻ và đồng hành. Cha Trần Kim Trung, Truyền giáo Đài Loan.
Trước hết con xin cảm tạ Chúa đã cho con các cơ hội lần đầu tiên đến Mỹ Quốc, đến thăm bà con, thân nhân, bạn hữu. Cảm ơn nhà dòng đã cưu mang con trong những ngày qua, đã yêu thương con. Hôm nay nữa, cảm ơn quý ông bà anh chị em đã cho con các cơ hội để bộc bạch đôi lời, chia sẻ những tâm tình của người con. Trong một gia đình, giáo hội, nhất là trong một gia đình Việt Nam của chúng ta, thật vui và thật hãnh diện cho con khi được dùng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để cùng chia sẻ. Trong tâm tình của người con, chúng ta cùng nhau chia sẻ những ưu tư của giáo hội và nhất là hành trình truyền giáo của một người Việt Nam ở xa quê. Như cha bề trên vừa giới thiệu, con tên là Trần Kim Trung, thuộc giáo phận Xuân Lộc. Sau khi học xong triết học và thần học thì được đức cha Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật phái đến Đài Loan và làm việc ở Đài Loan. Con sống ở Đài Loan 15 năm, chịu chức trọn 14 năm. Trước hết con chia sẻ một ít về bối cảnh của giáo hội Đài Loan. Đài Loan là Trung Hoa Dân Quốc. Sau năm 1949, Tưởng Giới Thạch thua ở Trung Hoa lục địa, chạy ra Đài Loan trấn giữ hòn đảo Đài Loan, và Trung Hoa Dân Quốc vẫn duy trì đến ngày hôm nay. Đài Loan có 23 triệu dân, có khoảng 300.000 công giáo trên danh sách. Thật ra đến nhà thờ khoảng chừng 150.000, chia ra làm 7 giáo phận. Thì một giáo phận rất là ít giáo dân. Vì vậy mà Đài Loan không phải là có người hỏi rằng cha làm lễ nhà thờ đông không? Giáo xứ của cha đông không? Thưa giáo xứ của con coi hai giáo xứ. Giáo xứ đông nhất 100 giáo dân, giáo xứ nhỏ nhất 20 giáo dân. Ngoài công việc chăm sóc giáo xứ, chúng con Việt Nam còn chia sẻ cái công việc của giáo phận. Con được Đức Giám Mục sai đến làm việc mục vụ, làm việc cho các nhà tù ở trong giáo phận, gồm có ba nhà tù. Trở lại với Đài Loan, Đài Loan là trước đây là vì là một hòn đảo nhỏ nên cái việc truyền giáo không được chú trọng, đa số hướng vào các nhà truyền giáo hướng vào từ Hồng Kông hay Macau chuẩn bị nơi đó và hướng vào đại lục, vì đại lục là một mảnh đất to, còn Đài Loan chỉ là hòn đảo nhỏ mà thôi, nên công việc truyền giáo không được chú trọng. Nhưng sau năm 1949, sau khi Tưởng Giới Thạch thua ở Trung Hoa lục địa chạy ra trấn giữ Đài Loan, thì một số các giám mục ở bên Trung Hoa lục địa cũng như các linh mục vì cái nạn cộng sản bỏ chạy tan tác khắp nơi trên thế giới, và cuối cùng một số ít quy tụ tại Đài Loan. Và từ đó Hội đồng Giám mục Đài Loan được thành lập. Bây giờ chạy cái nạn cộng sản nên Đài Loan rất được các quốc gia tự do âu yếm, thương yêu, và nhất là các hội từ thiện, hội Caritas của Đức giúp cho giáo hội Đài Loan rất là nhiều, rất là dồi dào. Và vì thế, lúc bấy giờ các nhà truyền giáo, nhất là các cha ở lục địa chạy ra nước ngoài xong trở về Đài Loan lánh nạn cộng sản, được các giáo hội Đức, Hoa Kỳ giúp đỡ về vật chất rất là nhiều, nên các ngài truyền giáo, lúc bấy giờ các ngài truyền giáo, người Đài Loan, người Tàu, họ rất là thực dụng. Tức là lúc bấy giờ họ theo đạo vì được viện trợ, vì được cơm áo gạo tiền, vì được sữa bột vân vân. Và trong cái não trạng của họ, Linh mục là người cho họ, người cho họ. Từ năm 1949 đến nay, mấy chục năm các linh mục đó già đi, già nua và chết rất là nhiều. Trong khi đó ơn gọi thiếu nên họ mời các hội truyền giáo ở các nước đến để giúp. Trong đó có Medino, có Ngôi Lời, có dòng Đa Minh, cái dòng Don Bosco, dòng Francisco. Nhưng vì cái tàu óc thực dụng của người Đài Loan nên công cuộc truyền giáo cũng không thành công bao nhiêu. Và giờ đây có một số được mời gọi người Việt từ các giáo phận Việt Nam, cũng như một số cha ở Đài Loan đến từ Mỹ. Hiện nay ở Đài Loan có khoảng chừng 100 linh mục nam nữ tu sĩ người Việt, bao gồm nhiều quốc tịch, đa số là Mỹ, là Việt Nam, là Úc, làm việc ở Đài Loan. Vì quan niệm rằng linh mục và giáo hội là những kẻ cho đi, nên khi chúng con là những người đến từ Việt Nam đến với giáo hội Đài Loan, thì họ quan niệm, họ nghĩ rằng anh đến từ một quốc gia nghèo, từ một nền kinh tế thấp hơn chúng tôi. Có thể cái sự văn minh của anh, cái sự học thức của anh không bằng tôi, vậy anh cho tôi điều gì? Và nếu nhìn với cái nhìn vật chất, nếu nhìn với cái nhìn tri thức, thì có thể tôi sẽ không cho anh điều gì. Nhưng nếu bây giờ đây anh đã phồn vinh, anh đã có tất cả về vật chất, về tri thức, nhưng cái anh thiếu, tức là cái chiều sâu của đức tin, cái khát vọng về chân lý, cái ưu tư thao thức về ngày mai, về tương lai. Tôi đến với anh, tôi dâng hiến cho anh tuổi thanh xuân của chúng tôi. Tôi đến với anh, tôi chia sẻ với anh cái niềm tin, cái khát vọng chân lý, cái khát vọng ngày mai, cái ưu tư thao thức cho hiện tại cũng như cho tương lai, một cách chân tình để chia sẻ. Nếu như hành trang tôi vào đời chỉ là đôi bàn tay vụn về nhỏ bé, chỉ là một tấm thân sơ sát khao gầy, chẳng có gì để chia sẻ. Nhưng với một lý tưởng, một tình yêu mà Đức Giê-xu chia sẻ cho tôi trong một chân tình nào đó cũng chia sẻ với anh em. Đôi lúc con không ngừng sống ở trong một cộng đồng không phải là đồng tộc, không cùng một tiếng nói, không có bà con thân thiết, đôi lúc cũng cảm thấy lạc lõng, đôi lúc cũng cảm thấy cô đơn. Nhưng một góc cạnh nào đó, chúng ta nhìn thấy được rằng con được đào tạo, được sinh ra trong chính một cộng đồng thánh thiện. Chính máu các thánh tự đạo đã hun đúc nên con. Chính lời cầu nguyện khích lệ của cộng đoàn đức tin mà con đã sống nơi quê nhà. Chính tinh thần Việt Nam đã là hành trang để đưa con bước vào đời. Sự dâng hiến của con giữa cộng đoàn, giữa tha hương, giữa cộng đồng không cùng chủng tộc, đó là sự cho đi của cả một giáo hội, cho đi của cả bao trái tim, cho đi của chính Đức Giê-xu Kitô, tình yêu dâng hiến, không ngừng dâng hiến và cho đi. Hôm nay trong bài phúc âm, chúng ta nghe Đức Giê-xu hỏi Simon Phê-rô rằng: người ta bảo thầy là ai? Có người cho rằng đó là Elia, Jeremiah hay một tiên tri nào đó. Phần ta hỏi con, các con cho ta là ai? Simon Phê-rô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Kính thưa quý ông bà anh chị em hiện diện ở đây, chúng con tin chắc rằng mọi người đều nhìn nhận Đức Giê-xu Kitô là con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta cùng nhau tụ họp nơi đây, cùng nhau tôn thờ, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ chân lý tình yêu của Đức Giê-xu Kitô. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy Đức Giê-xu Kitô với nhận biết với những cái khuôn mặt khác nhau. Có người cho Đức Giêsu Kitô là một quân vương, để rồi đây giờ đây chia sẻ với vinh quang của Ngài: mọi người phải phục vụ tôi vì tôi là một quân vương. Có người cho Đức Giêsu Kitô là một vị mục tử nhân lành khiêm tốn: ta đến để cho chúng được sống và sống dồi dào. Trong tâm tình khiêm tốn đó, chúng ta nhìn thấy Đức Giêsu Kitô với một khuôn mặt nhân hậu, nhân từ. Ngài đến để đồng hành, để chia sẻ, để vun đắp, để trao ban, đồng hành với những người cùng khổ, chia sẻ với những ai khao khát chân lý, ưu tư thao thức cho thân phận con người, cho chúng ta hiện tại, cho gia đình, cho cuộc sống xã hội với bao nhiêu lo toan. Ngài trao ban cho chúng ta tình yêu, sự khích lệ, ánh sáng chân lý, và dẫn đưa chúng ta cùng đồng hành với chúng ta. Ít nhiều gì quý ông bà anh chị em ở đây đã từng cảm nghiệm thế nào là thân phận mong manh của con người trên những chiếc thuyền nan nhỏ giữa biển đời bao la. Mỏng manh, yếu đuối. Thì giờ đây chúng ta nhìn thấy được chính công trình của Thiên Chúa đã trao cho chúng ta sự bình an. Chính tình yêu của Thiên Chúa đã dẫn đưa chúng ta, dìu chúng ta từng bước từng bước. Có những lúc đối diện với những nghịch cảnh của cuộc đời, những éo le của cuộc sống, chúng ta cảm thấy như muốn ngã quỵ. Nếu chúng ta biết chạy đến cùng Đức Mẹ quỳ trước mặt ngay Thiên Chúa để cầu bầu, xin Đức Mẹ dẫn đưa nâng đỡ, và nhờ tình yêu của Thiên Chúa đồng hành, chúng ta sẽ tiếp tục tìm được lẽ sống và tiếp tục sống. Phêrô: con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy. Công trình, nếu chúng ta nhìn thấy công trình của Thiên Chúa là đấng vô hạn, và công trình của Ngài là công trình vô hạn, thì giờ đây xây lên một nền tảng hữu hạn rất là nguy hiểm. Điều gì sẽ xảy ra? Cái nền tảng hữu hạn đó sẽ bị phá vỡ. Nhưng Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô, với công trình của Ngài, Ngài làm cho cái hữu hạn đó trở nên vô hạn. Ngài làm cho thân phận bất toàn của chúng ta trở nên một công cụ huyền nhiệm của Ngài. Ngài làm cho công trình của chúng ta một của Thiên Chúa, Ngài làm cho công trình của Ngài một ngày một trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy, với niềm tin, với lòng thương yêu, chúng ta tay trong tay đồng hành tiến về nhà Cha. Mặc dù ngày mai điều gì có thể chờ đón chúng ta. Phần con cảm tạ Chúa đã cho con có trong tuyển chọn con trong sứ vụ linh mục. Con cảm tạ Chúa để cho con sống giữa một cộng đồng không phải cùng huyết tộc của con. Con cũng cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng con, ban cho bản thân con những ơn cần thiết, để rồi trong hành trình mà đôi lúc cảm thấy là đơn côi, đôi lúc cảm thấy là lẻ loi, đôi lúc cảm thấy là lạc lõng, càng cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa hơn và vững bước trong hành trình của Thiên Chúa. Cảm tạ Thiên Chúa, cảm ơn Cha bề trên, quý cha, quý cộng đồng đã cho con, người con Việt Nam, người con của quý ông bà, có cơ hội để chia sẻ, để bộc bạch. Xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho quý cha, quý cộng đồng, cho mọi nhà, mọi gia đình, để chúng ta trong bình an, trong tình yêu, trong sự dẫn dắt đỡ nâng của Thiên Chúa, yêu thương nhau, tay trong tay đồng hành tiến về nhà Cha. Xin quý cha, quý cộng đoàn, quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho con, để con cố gắng hoàn thành sứ mệnh của mình trong môi trường mà con đang sống. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý cha, quý ông bà anh chị em.